RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Trọng Thành và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Trước tiên mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 13 tháng 4 năm 2025. Mỹ miễn tăng thuế hải quan với các mặt hàng công nghệ cao nhập từ Trung Quốc. Nga tấn công Sumy, đông bắc Ukraine, đúng ngày thánh lễ khiến hơn 30 người chết ngay sau khi đặc sứ Mỹ rời St. Petersburg. Cộng đồng quốc tế đồng thuận về nguyên tắc dự thảo hiệp ước phòng chống đại dịch toàn cầu. Thưa quý vị, hôm qua Tổng thống Mỹ Donald Trump đột ngột ra lệnh đình chỉ việc tăng thuế hải quan đối với các mặt hàng công nghệ cao mà đa số nhập từ Trung Quốc, vốn lên đến 145% theo quyết định cách nay ít hôm, Trọng Thành cho biết thêm.
Theo hãng tin Reuters, trong danh sách được miễn tăng thuế có 20 sản phẩm, bao gồm chủ yếu là điện thoại thông minh, máy tính bàn, máy tính xách tay, ổ cứng hay các hệ thống xử lý dữ liệu tự động, bộ nhớ trong, các thiết bị vi mạch hay màn hình, v.v. Theo một chuyên gia về Trung Quốc thuộc Grand China Research Center, thì dựa trên việc tổng hợp các dữ liệu của Hải quan Mỹ, thì các mặt hàng được miễn thuế chiếm hơn 20% tổng lượng hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Quyết định nói trên của chính quyền Donald Trump đặc biệt có lợi cho các tập đoàn Mỹ như Apple với các sản phẩm như điện thoại cầm tay iPhone và nhiều mặt hàng chủ chốt khác của hãng, chủ yếu được sản xuất tại Trung Quốc, hay với các công ty đa quốc gia khác của Mỹ như Dell, Nvidia. Cuối tháng 3 vừa qua, để phòng trước nguy cơ Washington tăng thuế, Apple đã phải khẩn cấp dùng 5 chuyến bay để chuyển một khối lượng lớn iPhone từ Ấn Độ về nước Mỹ.
Trả lời RFI Pháp ngữ, ông Pascal de Lima, kinh tế gia trưởng của công ty tư vấn Business Knowledge Management Consulting, giải thích về ý nghĩa chiến thuật của Tổng thống Mỹ khi bất ngờ đưa ra quyết định miễn thuế với các mặt hàng thuộc lĩnh vực công nghệ cao.
Điện thoại thông minh, máy tính, màn hình, thẻ nhớ USB là những sản phẩm phổ biến trong đời sống các gia đình Mỹ. Vấn đề là nếu không có việc miễn thuế này, người tiêu dùng Mỹ sẽ thấy giá sản phẩm tăng đáng kể, từ 10 cho đến 20%, và ngay lập tức không phải đợi đến một năm. Về mặt kinh tế, sức mua sẽ giảm, và căn bản nhất là lĩnh vực thiết bị kỹ thuật số sẽ bị kìm hãm. Tại Trung Quốc, có nhiều công ty đa quốc gia Mỹ xuất khẩu các linh kiện công nghệ sang Mỹ, và không chỉ các linh kiện mà cả các sản phẩm hoàn chỉnh nữa. Tôi cho rằng đây là một tín hiệu chiến lược, một chiến thuật xoa dịu. Mở cửa cho đàm phán trong khi vẫn duy trì áp lực tối đa, giống với một cuộc trắc nghiệm hoặc một sự tái cân bằng chiến thuật như ông Donald Trump đã làm từ đầu.
Hôm qua, phát ngôn Nhà Trắng, bà Caroline Leavitt cho biết các doanh nghiệp được hưởng quyết định miễn thuế phải nỗ lực chuyển các nhà máy về Mỹ trong thời gian sớm nhất, lời lẽ trong nguyên văn. Theo giới quan sát, tăng thuế hải quan để buộc doanh nghiệp phải đưa cơ sở sản xuất về Mỹ là mục tiêu số một của ông Trump khi đưa ra chính sách đơn phương tăng thuế hải quan. Về phần mình, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày hôm nay kêu gọi Hoa Kỳ hủy bỏ toàn bộ biện pháp thuế quan đối ứng sau khi phía Mỹ thông báo miễn thuế cho các sản phẩm công nghệ cao. Nhìn sang nước Anh, trong phiên họp bất thường ngày hôm qua, Nghị viện Anh Quốc đã thông qua luật cho phép chính phủ tiếp quản British Steel, nhà máy sản xuất thép cuối cùng của đất nước, thuộc quyền sở hữu của một tập đoàn Trung Quốc. Nhà xưởng này có nguy cơ bị đóng cửa trong những ngày sắp tới, đe dọa việc làm của khoảng 3.000 người lao động. Thông tín viên Emmeline Van từ London tường thuật.
Le propriétaire chinois de British Steel ne ravitaille plus la série en matière première.
Chủ nhân người Trung Quốc của British Steel không còn cung cấp nguyên liệu thô cho tập đoàn sản xuất thép nữa. Văn bản luật được biểu quyết chiều ngày hôm qua trao quyền kiểm soát cho ông Jonathan Reynolds, ngoại trưởng và cũng là bộ trưởng thương mại của Anh. Ông nói đây sẽ chỉ là giải pháp tạm thời. Tôi sẽ không nắm giữ quyền này lâu hơn mức cần thiết một chút nào cả. Thế nhưng tái quốc hữu hóa là một khả năng và có lẽ đây là một khả năng khá cao. Sau 40 năm tư hữu hóa, khoảng 2.700 việc làm đang bị đe dọa. Liam Burns, điều hành Ủy ban An ninh Kinh tế phát biểu, British Steel cung cấp đến 95% cho cơ sở hạ tầng đường sắt, 3/4 nguyên vật liệu cho mỗi một dự án quan trọng ở trong nước. British Steel không đơn giản chỉ là một giường cột cho ngành công nghiệp của Anh, mà đấy còn là nền tảng thiết yếu cho nền an ninh kinh tế của đất nước. Từ trong nguyên văn, các nghị sĩ quốc hội đều nhất trí cho rằng cần phải hỗ trợ cho ngành luyện thép, nhưng những vấn đề của ngành này thì đã tồn tại từ quá lâu và bây giờ càng trở nên trầm trọng hơn bởi các mức thuế quan của Donald Trump. Theo Andrew Griffiths, thành viên đảng bảo thủ, thì Anh Quốc nhẽ ra là nên hành động sớm hơn. Ông nói, dân biểu địa phương đã báo động từ tháng 9 2024. Tháng 4 năm vừa qua, một phóng sự của kênh truyền hình Sky News cũng đã cho thấy là xưởng này chỉ còn có vài ngày nữa là các lò nung sẽ bị đóng cửa. Chính phủ Anh thì vẫn còn chưa ước tính được chi phí của việc lấy lại quyền kiểm soát hãng đối với người đóng thuế.
Về tình hình chiến sự Ukraine, hôm nay quân đội Nga oanh kích trung tâm thành phố Sumy, miền đông bắc Ukraine, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng, trong đó có hai em nhỏ, và hơn 80 người khác bị thương, theo một báo cáo sơ bộ. Vụ oanh kích diễn ra chỉ hai ngày sau chuyến công du Nga của ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, nhằm tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh tại Ukraine.
Theo hãng tin Pháp AFP, đây là vụ tấn công đẫm máu nhất từ nhiều tháng nay tại Ukraine, đặc biệt là kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy việc bình thường hóa nhanh chóng quan hệ với Nga. Trên các mạng xã hội, lực lượng cứu nạn Ukraine cho biết là Nga đã tấn công vào trung tâm thành phố bằng tên lửa đạn đạo, đúng vào lúc người dân đi lại tấp nập trên đường phố. Người bị thương khắp nơi, ngay giữa đường phố, trong xe hơi, trên các phương tiện giao thông công cộng và trong nhà. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên án vụ tấn công nhắm vào lúc ngày Chủ nhật lễ lá trước dịp lễ Phục sinh, khi mọi người đang đi nhà thờ. Ông nói, chỉ những kẻ khốn nạn mới có thể hành động như vậy. Lãnh đạo Ukraine đã kêu gọi châu Âu và Hoa Kỳ đáp trả mạnh mẽ. Ông nhấn mạnh là chỉ nói suông là không đủ để gây áp lực với Nga.
Hôm qua, Bộ trưởng Tài chính các nước thành viên Liên hiệp châu Âu đã có cuộc họp tại Bruxelles thảo luận ý tưởng lập quỹ quốc phòng chung để mua vũ khí và trang thiết bị quân sự. Theo Reuters, ý tưởng này do nhóm nghiên cứu Bruxelles đề xuất, theo đó một nhóm các nước thành viên Liên Âu và ngoài Liên Âu có thể thành lập một quỹ liên chính phủ mang tên Cơ chế Phòng thủ Châu Âu EDM, thông qua việc góp vốn, cùng đi vay trên thị trường và cùng mua, sở hữu các trang thiết bị quân sự đắt tiền. Đây được cho là cách giải quyết mối quan ngại của nhiều nước mắc nợ lớn vì khoản nợ phát sinh để trả cho thiết bị quân sự sẽ nằm trong sổ sách của EDM thay vì trong tài khoản quốc gia. Cơ chế này cũng sẽ cho phép các nước ngoài Liên Âu như Anh Quốc, Na Uy, Canada hay Ukraine được tham gia. Cũng trong lĩnh vực quân sự, Ấn Độ đã chính thức đặt hàng thêm 26 máy bay Rafale từ Pháp. Đây là cách để New Delhi thể hiện sức mạnh của mình trong khu vực trước gã khổng lồ Trung Quốc. Thông báo được hãng thông tấn ANE đưa ra sau khi nội các an ninh Ấn Độ phê duyệt hợp đồng trị giá gần 6,6 tỷ euro. Thông tín viên Lea Ozan từ New Delhi giải thích.
Il s'agit de 22 rafales marines et 4 biplaces accompagnés d'un large.
Đây là hợp đồng bao gồm 22 chiếc Rafale cho thủy quân lục chiến và 4 chiếc máy bay hai chỗ đi kèm với một hệ thống bảo dưỡng rộng lớn. Đây là một quyết định chiến lược trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại vùng Ấn Độ Thái Bình Dương. Với thương vụ này, New Delhi có ý định tăng cường sức mạnh đối phó với Trung Quốc trong vùng. Năm 2016, Ấn Độ đã từng mua 36 chiếc máy bay của Pháp trong chuyến viếng thăm New Delhi của Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là ông Jean-Yves Le Drian. Tập đoàn Dassault của Pháp đã giành được hợp đồng này trước máy bay F-18 của Mỹ. Việc giao hàng được dự kiến diễn ra trong 5 năm và do vậy nhà sản xuất của Pháp sẽ phải đẩy nhanh tiến độ. Theo đó, 25 chiếc phải được giao ngay từ năm nay. Những chiếc chiến đấu cơ này sẽ hoàn thiện cho hạm đội, hải quân và không quân của Ấn Độ để thay thế cho những thiết bị đã cũ kỹ. Paris và New Delhi thắt chặt quan hệ liên minh chiến lược giữa Pháp với Ấn Độ trong lĩnh vực quốc phòng mang một chiều hướng mới. Theo báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu Quốc tế về Hòa bình tại Stockholm, thì Paris bảo đảm đến 33% nguồn nhập khẩu vũ khí trong năm 2024, trở thành nhà cung cấp thứ hai cho Ấn Độ, chỉ đứng sau có nước Nga.
Léa Ojal, New Delhi, RFI.
Về hồ sơ hạt nhân Iran, sau 2 tiếng rưỡi họp gián tiếp tại Oman ngày hôm qua, Hoa Kỳ và Iran đã đồng ý sẽ gặp lại nhau vào thứ Bảy tuần tới. Washington nói đến một bước tiến bộ. Tehran ghi nhận hai bên đã có một cuộc trao đổi trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau, cùng muốn tránh mọi thất bại cho dù phía Mỹ, muốn nhanh chóng đạt được một kết quả cụ thể. Từ Tehran, thông tín viên Shia Vodgazi tổng kết cuộc họp đầu tiên giữa hai phái đoàn Mỹ-Iran.
Les deux délégations étaient dans des salles séparées et ont échangé par écrit.
Hai phái đoàn trong hai phòng riêng biệt và trao đổi với nhau qua văn bản viết. Theo đánh giá của Ngoại trưởng Iran, thì các cuộc trao đổi này đã diễn ra trong tinh thần xây dựng và tôn trọng lẫn nhau. Ông cho biết thêm là đôi bên dự trù gặp lại nhau vào thứ Bảy tuần tới, cũng tại Oman. Hai phái đoàn đã thảo luận về chương trình hạt nhân Iran và về việc dỡ bỏ lệnh cấm vận nhắm vào quốc gia này. Tehran sẵn sàng đưa ra một số những bảo đảm chứng minh chương trình hạt nhân của Iran là mang tính hòa bình, nhưng không bác bỏ khả năng dỡ bỏ các cơ sở hạt nhân. Cho đến nay, Iran vẫn khẳng định không theo đuổi mục tiêu trang bị vũ khí hạt nhân, trái hẳn với những cáo buộc của phương Tây và Israel. Vẫn theo lời Ngoại trưởng Arachi, đối thoại vừa qua với Mỹ không liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo và quân sự của Iran hay chính sách của Tehran trong khu vực. Điểm tích cực ở đây là vào cuối cuộc họp, Ngoại trưởng Iran và đại diện của Hoa Kỳ đã có một cử chỉ xã giao ngắn gọn, dù sao thì cuộc đối thoại vừa qua cũng được công luận Iran tán đồng. Bằng chứng là đơn vị tiền tệ đã tăng giá trở lại so với đồng đô la sau nhiều tháng liên tục tuột dốc.
Trong lĩnh vực y tế, cộng đồng quốc tế đã tiến được một bước quan trọng trong việc đúc kết hiệp ước cho phép đối phó tốt hơn với các đại dịch toàn cầu trong tương lai. Theo đồng chủ tịch của cơ quan phụ trách thương thuyết về hiệp ước, đại sứ Pháp về y tế, bà Anne-Claire Omphou, ngày hôm qua, các quốc gia thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới OMS đã đạt được một thỏa thuận về nguyên tắc.
Trên mạng X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngay lập tức ca ngợi đây là một quyết định hệ trọng. Với thỏa thuận này, thế giới sẽ có thể phản ứng nhanh hơn, hiệu quả hơn, đoàn kết hơn và vững vàng hơn trước các đại dịch. Tổng thống Macron nhấn mạnh đây là một dấu hiệu tốt cho thấy cộng đồng quốc tế tiếp tục hành động đoàn kết. Hãng tin Pháp AFP lưu ý là văn bản này được cộng đồng quốc tế thông qua về nguyên tắc trong bối cảnh cơ chế đa phương và hệ thống y tế thế giới đang lâm vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng, đặc biệt do việc Tổng thống Donald Trump quyết định cắt giảm mạnh đóng góp tài chính của Mỹ và tuyên bố là Hoa Kỳ có thể rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới. Theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros Ghebreyesus, thì kể từ ngày thứ Ba tới, các quốc gia thành viên sẽ nối lại các thương thuyết về văn bản cuối cùng của Hiệp ước sẽ phải được toàn thể các thành viên của Đại hội đồng Y tế Thế giới phê chuẩn vào tháng 5 tới. Một trong các điểm chủ yếu còn gây bất đồng hiện nay, theo nhiều nguồn tin của AFP, là việc chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm y tế liên quan đến các đại dịch. Trong đại dịch COVID-19 vừa qua, nhiều quốc gia nghèo nhất đã lên án các nước phát triển độc quyền vaccine và các phương tiện xét nghiệm. Trong khi đó, nhiều quốc gia nơi ngành công nghiệp dược phẩm là chủ lực của nền kinh tế thì cho đến nay vẫn phản đối nghĩa vụ chuyển giao công nghệ và cho rằng đòi hỏi này là duy ý chí. Tháng 12 năm 2021, 2 năm kể từ đầu đại dịch COVID-19 khiến hàng triệu người chết và làm điêu đứng kinh tế toàn cầu, các quốc gia thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới đã quyết định cần phải có một hiệp ước phòng chống đại dịch toàn cầu quy mô lớn. Hiện tại nhiều dịch bệnh đang có nguy cơ trở thành đại dịch như dịch cúm gia cầm H5N1 mà nguy cơ virus lây sang người chỉ còn là vấn đề thời gian, hay bệnh sởi đang lan rộng tại 58 nước, hậu quả của thái độ chống vaccine do tin giả. Bệnh đậu mùa khỉ hoành hành tại châu Phi cũng có nguy cơ trở thành đại dịch toàn cầu.
Sau đây là các phần tin khác.
Paris hôm nay tổ chức giải marathon. Vận động viên người Kenya Bena Biut giành chiến thắng với 2 giờ 5 phút 25 giây. Cuộc thi diễn ra vào ngày Chủ nhật. Vận động viên Kenya một mình dẫn đầu đoàn chạy trong suốt 10 cây số cuối. Vận động viên 23 tuổi này trước khi về đích vài trăm mét còn dư sức đến mức biểu diễn một màn chạy nước rút một mình. Về thứ hai là Ibrahim Hassan người Djibouti với thời gian là 2 giờ 6 phút 13 giây. Tham gia vào cuộc thi với cự ly huyền thoại 42 cây số 195m hôm nay có 55.000 vận động viên, trong đó hơn 50% là lần đầu tiên chạy marathon. Đây là lần thứ hai Paris tổ chức giải marathon kể từ cuộc chạy marathon cho tất cả trong kỳ Thế vận hội mùa hè năm ngoái. Các vận động viên khởi đầu từ đại lộ Champs-Élysées, chạy xuyên rừng Vanh Sen, dọc sông Sen, vùng vòng qua rừng Boulogne trước khi về đích tại Khải Hoàn Môn.
Trong vòng đúng 6 tháng, kể từ hôm nay đến ngày 13 tháng 10, 2025, Expo 2025 chính thức mở cửa đón công chúng qua các khu trưng bày của khoảng 160 quốc gia trên thế giới. Chủ đề chính năm nay là xã hội trong tương lai với hai điểm nhấn là trí tuệ nhân tạo và công nghệ không gian. Trong lễ khai mạc ngày hôm qua, Nhật Hoàng Naruhito kỳ vọng Expo 2025 là nơi nhân loại nhận thấy giá trị chính cuộc sống của mình và của những con người chung quanh. Đối với Thủ tướng Shigeru Ishiba, triển lãm Osaka góp phần mang lại đoàn kết trong một thế giới đang bị quá nhiều cách biệt phân chia.
Đảng tranh đấu vì dân chủ lâu đời nhất đặc khu Hồng Kông quyết định tự giải thể. Đảng Dân Chủ Hồng Kông ra đời năm 1994 trên cơ sở hợp nhất nhiều phong trào dân chủ, quyết định tự giải tán vào ngày hôm nay. Các lãnh đạo thế hệ đầu tiên của đảng này đóng vai trò quyết định trong việc xác lập nguyên tắc một quốc gia hai chế độ, từng cho phép đặc khu được hưởng quyền tự trị rộng rãi kể từ năm 1997 sau khi Hồng Kông được trả lại cho Trung Quốc, cho đến khi Bắc Kinh đàn áp khốc liệt phong trào đòi dân chủ vào năm 2019. Đảng Dân Chủ Hồng Kông đi tiên phong trong phong trào dân chủ tại đặc khu vào thập niên 2010 trước khi mất đi vị thế chính trị do chính sách đàn áp của Bắc Kinh.
Tại Thụy Sĩ, theo một thăm dò do tập đoàn báo chí Tamedia thực hiện và công bố ngày hôm nay, thì khoảng 77% số người dân được hỏi cho biết ủng hộ một sự hợp tác chặt chẽ hơn với Liên hiệp châu Âu trên phương diện an ninh, so với tỷ lệ 21% chống đối. Ngoài ra, thăm dò cũng cho thấy có đến 71% có cái nhìn tích cực về việc tăng cường hợp tác với NATO. Dù vậy, đa số người dân Thụy Sĩ, tức khoảng 56%, phản đối gia nhập khối, so với tỷ lệ ủng hộ là 37%. Đáng chú ý là có đến 60% số người được hỏi ủng hộ trang bị vũ khí của châu Âu hơn là Mỹ để bảo đảm phòng thủ quốc gia.
Chính quyền Syria đã thỏa thuận với người Kurdistan trong việc kiểm soát an ninh một đập nước chiến lược. Kể từ hôm nay, các lực lượng vũ trang của chính phủ bắt đầu triển khai xung quanh đập Tashrin ở miền Bắc, vùng đất tự trị của người Kurdistan. Người Kurdistan tiếp tục quản lý đập về mặt hành chính dưới sự bảo vệ của lực lượng an ninh vũ trang hỗn hợp.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí thế giới đó đây, Thùy Dương phụ trách với chủ đề chính, tái triển khai lực lượng quân sự quanh kênh đào Panama, một mặt trận mới của Mỹ chống Trung Quốc. Tiếp đến là tạp chí thể thao của Anh Vũ nói về, thấy gì sau lượt đi tứ kết cúp C1 UEFA, và sau cùng mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt Tình Sao Cơn Bão. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe lại một điểm tuần báo do Thủy My biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, tuần này Tổng thống Mỹ tiếp tục chiếm trang nhất các tuần sàn The Economist ghép ảnh nhiều khuôn mặt của Tổng thống Donald Trump với đủ trạng thái, chạy tích, thời của hỗn loạn, Le Monde đang chân chung ông Trump với tích lớn, thời hoang dã và tự nhỏ, một sự thay đổi lịch sử, hồ sơ của Korean International được dành cho toàn cầu hóa chừng lại. Trên trang bìa của Las Vegas, Donald Trump cởi trên lưng một con bò rừng, đầu chúc xuống cùng với biểu đồ mũi tên đỏ lao dốc, chạy tích, làm thế nào tránh được thảm họa. Le Nouvelos cảnh báo về bóp méo thông tin khí hậu và tựa nhỏ khi các chân vật nhân túy tấn công vào khoa học và sinh thái, với ảnh Donald Trump cùng với hai chính khách cánh hữu và cực hữu của Pháp.
The Economist nhận định, chính sách thương mại bất nhất của Tổng thống Donald Trump sẽ gây thiệt hại lâu dài. Dù có rút lại thì ông cũng đã làm cho toàn thế giới lao đao.
Cú sốc cho ông Trump gây ra là chưa từng thấy trong lịch sử. Trump thay thế mối quan hệ thương mại ổn định mà nước Mỹ đã mất hơn nửa thế kỷ mới xây dựng được bằng một chính sách kỳ quặc và tùy tiện, với những quyết định được đăng lên mạng xã hội mà các cố vấn cũng chẳng biết tiếp theo là gì. Các nhà đầu tư và doanh nghiệp cả thế giới đứng trước thử thách. Thị trường toàn cầu sụp đổ, trái phiếu kho bạc dài hạn bị bán đổ bán tháo, đồng đô la sụp giá. Sau thông báo tạm hoãn, lãi suất trái phiếu vẫn còn cao, vật giá sẽ tăng, ảnh hưởng đến sức mua của dân Mỹ và với đầu tư, ngay cả khi bãi bỏ tất cả mức thuế, ngày giải phóng sẽ còn lưu giữ mãi trong ký ức tất cả các công ty đang xây dựng chuỗi cung ứng. Dù sao đi nữa, ông Trump vẫn trong thế đối đầu công khai với Trung Quốc nên khó thể lùi bước. Hoa Kỳ đánh thuế hàng Trung Quốc đến 145%, Bắc Kinh áp thuế hàng Mỹ 125%, mức thuế cao như vậy đủ để tàn phá hoạt động thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới mà cho tới nay vẫn liên hệ chặt chẽ với nhau.
Kể từ hơn một thập niên qua, phương Tây liên tục phàn nàn về cung cách làm ăn của Trung Quốc. Từ lâu Bắc Kinh đã vi phạm tinh thần của Tổ chức Thương mại Thế giới.
Mô hình chủ nghĩa tư bản nhà nước, trong đó các nhà xuất khẩu được trợ giá theo những cách mập mờ, khó thể phù hợp với trật tự minh bạch dựa trên các quy định. Trung Quốc cũng sản xuất thừa một phần do tiêu thụ nội địa thấp. Nhìn chung, điều này không làm Hoa Kỳ nghèo đi, nhưng có nghĩa là trao đổi thương mại với Trung Quốc là không công bằng, đặc biệt đối với những người lao động bị mất việc vì công nhân ở Hoa Lục. Tuy nhiên, một cuộc chiến thuế quan mang tính hủy diệt và khó lường chưa bao giờ là giải pháp, vì gây tác hại kinh tế nặng nề cho cả đôi bên, làm tăng nguy cơ đối đầu quân sự. Cách tốt đẹp hơn cho Hoa Kỳ là tập hợp các đồng minh của mình vào một khối tự do mậu dịch đủ lớn để buộc Trung Quốc phải thay đổi cung cách làm ăn. Đó là chiến lược phía sau hiệp định TPP mà ông Trump đã hủy bỏ trong nhiệm kỳ đầu. Nhưng giờ đây, khi Washington bắt chẹt các đồng minh từ bỏ các hiệp định đã ký, họ sẽ ít sẵn sàng hợp tác hơn. Đó là sự thiển cận của chương trình thiếu suy nghĩ của ông Trump. Chỉ trong 10 ngày, Tổng thống đã gây rối loạn toàn cầu, hiện đã tạm lắng, nhưng sẽ tốn rất nhiều thời gian để gây dựng lại những gì đã mất.
Le Nouvel Obs đặt câu hỏi, ai có thể cứu vãn tự do mậu dịch? Ông Trump đã kết thúc 80 năm tự do thương mại mà không đo lường được tất cả những gì đang đảo lộn.
Sau năm 1945, Hoa Kỳ trông cậy vào các trao đổi để người dân có thể làm giàu, kích thích tăng trưởng thế giới, tạo điều kiện cho hòa bình. Thuế quan phía Mỹ chỉ có 2,6%, châu Âu 3,5%. Giờ đây, ông Trump muốn thúc đẩy sản xuất trong nước, đồng thời thu về số thuế hải quan ước tính 500 tỷ đô la thay vì 170 tỷ để có thể giảm thuế cho người Mỹ như đã hứa. Nhưng chủ nghĩa bảo hộ mới liệu có kết quả khi các nước đều đã có thế mạnh riêng và năng lực kỹ nghệ phân bố không đồng đều? Các công ty quốc tế có đầu tư vào Hoa Kỳ để tránh thuế hay thế giới sẽ hỗn loạn khi tất cả các nền kinh tế đều chậm lại, thậm chí nguy cơ chiến tranh giữa những nước không còn quan hệ kinh tế với nhau? Hiện nay, hy vọng duy nhất để thắng bớt ông Trump lại là một thảm họa chứng khoán tầm cỡ như năm 1929. Trên Las Vegas, nhà kinh tế Max Gorsen mỉa mai, Trump ngủ gục trong giờ học kinh tế chăng? Ông coi thuế quan của Donald Trump là thêm một sắc thuế đánh vào người tiêu thụ và nhà sản xuất Mỹ. Nhà kinh tế Jackson Furman thường đánh giá, nhập khẩu là tốt chứ không phải xấu. Người tiêu dùng có được những sản phẩm đa dạng hơn, rẻ hơn như xe hơi Hàn Quốc, phẩm chất tốt hơn như rượu sâm banh Pháp chẳng hạn.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tờ Le Point tóm tắt tình hình, Mỹ đánh thuế cao, Trung Quốc trả đũa và chính bạn phải trả giá. Trong một báo cáo, thì ba nhà nghiên cứu đã chứng minh nếu đánh thuế trên 100% sẽ dẫn đến tác động dây chuyền, làm thương mại sụt mất 45%. Và nếu cắt đứt hoàn toàn trao đổi, tổng sản phẩm nội địa thế giới sẽ giảm 1,5%, tương đương 1.450 tỷ đô la.
Chẳng hạn cảng Long Beach ở California có 40% hàng hóa đến từ Trung Quốc, với mức thuế mới sẽ giảm 4 đến 5 triệu container, mất đi 15.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp ở Los Angeles, hàng trăm mặt hàng thông dụng tăng giá, đời sống đắt đỏ thêm. Về công nghệ, trong số 50 công ty lớn nhất của Mỹ có 41 lệ thuộc vào Trung Quốc về chuỗi cung ứng. Apple là một ví dụ cụ thể. Một iPhone 14 Pro Max, người tiêu dùng sẽ phải trả giá gần gấp đôi. Apple ước tính mất ít nhất 7 năm để chuyển dịch được 20% sản xuất khỏi Hoa Lục. Về phía Trung Quốc, sẽ mất 2,2% GDP và 3 triệu rưỡi việc làm bị đe dọa. Dù đầu tư rất lớn cho công nghệ, Bắc Kinh vẫn lệ thuộc nặng nề vào các công nghệ hiện đại nhất. phải nhập trên 80% nhu cầu chip bán dẫn tân tiến. Riêng tại công xưởng thiết chế Quảng Đông, chỉ cần xuất khẩu sang Hoa Kỳ bị giảm phân nửa là 4.000 nhà máy phải đóng cửa, 650.000 công nhân bị sa thải. Nếu chia làm các khối kinh tế đối địch, về lâu về dài, GDP thế giới giảm 7% và ở một số nước đang phát triển, tỷ lệ này là trên 12%. Đối với Việt Nam, Lesfest cho rằng ngày giải phóng của Trump là cú sốc cực lớn, mức thuế cao ngất 46% đe dọa sự cất cánh kinh tế trong những năm gần đây. Chỉ trong 6 năm qua, thặng dư thương mại với Hoa Kỳ tăng gấp 3, nhập khẩu từ Trung Quốc cũng tăng lên kỷ lục. Việc tiếp tay cho Bắc Kinh không thể thoát khỏi cặp mắt của chính quyền Mỹ.
The Economist cảnh báo, Tập Cận Bình có thể cố gắng dù quên các nạn nhân bị Donald Trump áp thuế. Đông Nam Á là khu vực bị liệt vào hàng đầu trong bảng phong thần của ông Trump, với Việt Nam 46%, Campuchia 49%, Thái Lan 36%, v.v.
Ngay cả Singapore cũng phải chịu mức thuế sàn là 10%, dù không hề đánh thuế vào hàng Mỹ, thậm chí bị thâm hụt thương mại với Hoa Kỳ. Thủ tướng Singapore Hoàng Tùng Tài tuyên bố trước Quốc hội, nước Mỹ đã hủy bỏ hệ thống cho chính mình lập ra. Chuyến công du khu vực của Tập Cận Bình có vẻ như diễn ra vào thời điểm thích hợp để tận dụng sai lầm của đối thủ. Trước hết, ông Tập đến Việt Nam ngày 14 tháng 4 và sẽ loan báo một loạt đầu tư vào cơ sở hạ tầng, sản xuất hàng cao cấp. Sau đó ông đến Malaysia với các thông báo tương tự, Campuchia là chặng cuối cùng. Tuy nhiên, không có quốc gia Đông Nam Á nào, ít nhất là cả ba nước sắp tiếp đón Tập Cận Bình từ bỏ quan hệ với Mỹ. Khác với nhiều khu vực khác trên thế giới, họ bình tĩnh chuẩn bị thương lượng. Nhà lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm nằm trong số những người đầu tiên liên lạc với ông Trump đề nghị giảm thuế cho hàng Mỹ bằng zero và gửi một nhà đàm phán đến Washington. Trên thực tế, Đông Nam Á không có chọn lựa nào khác, không nước nào có được ảnh hưởng như Trung Quốc hay Liên hiệp châu Âu. Dù một số người lo rằng thuế quan sẽ khiến Đông Nam Á xích gần với Bắc Kinh, nhưng hiện không có dấu hiệu nào như vậy. Tuy quân đội Trung Quốc quan hệ chặt chẽ với Việt Nam và Campuchia, ông Tập sẽ không ký hiệp ước an ninh mới nào trong vòng công du. Hơn nữa, ASEAN lo sợ hàng Trung Quốc không xuất được qua Mỹ sẽ ồ ạt tràn sang, trong khi thị trường đã tràn ngập hàng made in China. Một quan chức Malaysia gọi hiện tượng này là chiến tranh thương mại cấp 2 với các nạn nhân thuế quan của Trump. Và thực ra, vũ điệu ngoại giao của ông Tập không đúng lúc. Các nước chủ nhà không muốn tỏ ra quá thân thiết với Bắc Kinh vào lúc đang mở đàm phán với ông Trump. Các thỏa thuận đã dự kiến từ lâu sẽ được ký kết, nhưng ngoài ra không có tiến triển quan trọng.
Liệu Trung Quốc có thể đơn thương độc mã chống lại Hoa Kỳ hay không? Ông Trump thừa hưởng một thị trường chứng khoán căng thẳng, nhưng một nền kinh tế vững chắc. Tổng thống thứ 47 đã làm mọi cách để phung phí di sản này.
Kinh tế Trung Quốc thì đang bị giảm phát và các nhà lãnh đạo quá cứng nhắc, quá chậm đổi hướng. Thương chiến nổ ra một cách chóng vánh và ác liệt, Bắc Kinh không lường trước được. Thị trường chứng khoán Trung Quốc lao dốc ngay sau khi chính quyền quyết định trả đũa Mỹ. Một ngân hàng ước tính Bắc Kinh cần bơm thêm đến 7.500 tỷ nhân dân tệ, tức trên 1.000 tỷ đô la, tương đương 5% GDP, để thúc đẩy kinh tế. Một chiến lược khác là rút về phía thượng nguồn, bán phụ tùng và thiết bị cho các nước láng giềng để làm ra sản phẩm hoàn chỉnh xuất sang Hoa Kỳ, khi thuế cho Trung Quốc luôn trên 100%, còn Việt Nam, Thái Lan 10%. Nhưng mới đây, cố vấn Nhà Trắng Peter Navarro đã tố cáo Việt Nam là thuộc địa của các nhà sản xuất hoa lục. The Economist nhấn mạnh Việt Nam có nguy cơ bị mất thị trường Mỹ nếu không tự tách mình khỏi Trung Quốc. Một nhà nghiên cứu, tác giả cuốn sách Làm thế nào các quốc gia thoát được nghèo đói đã phân tích về phép lạ kinh tế Việt Nam, trả lời Lesquet. Ông nhận xét Việt Nam đã ký kết các hiệp định tự do mậu dịch nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Đây là ví dụ tuyệt vời cho thương mại tự do. Trong thập niên 90, Việt Nam là nước nghèo nhất thế giới, sau đó chính quyền Cộng sản đã đổi mới. Từ 80% dân chúng sống trong cảnh nghèo khổ, nay chỉ còn 3%. Đối với một nước lệ thuộc vào tự do mậu dịch như Việt Nam, việc ông Trump áp thuế là rất bất công.
Liên quan đến chiến tranh ở Ukraine, The Economist tìm cách lý giải vì sao có lính Trung Quốc tham gia chiến đấu ở cả hai phía.
Tổng thống Ukraine đã công bố hai video cho thấy những người lính Trung Quốc chiến đấu cho Nga bị bắt sống. Các công dân này có hộ chiếu Trung Quốc và ông cho biết đã xác định được hơn 150 lính Trung Quốc trong lực lượng Nga. Theo tuần báo Anh, số người Trung Quốc đa số đánh thuê cho Nga hoặc tiềm cảm rất mạnh hoặc dân tộc chủ nghĩa. Thu nhập lính đánh thuê cho Nga có cao gấp 5 lần so với làm việc ở Hoa Lục, nhưng họ đều hối tiếc về quyết định của mình. Một lính đánh thuê nói với một nhà báo Trung Quốc lưu vong, người Nga dùng họ làm bia đỡ đạn, họ không được đối xử như những con người. Phía Ukraine có một số tình nguyện quân Trung Quốc tham gia vì lý tưởng. Cái chết của lính Trung Quốc ở cả hai phe lâu nay vẫn gây tranh cãi, họ là người hùng, lính đánh thuê hay dân tộc chủ nghĩa mù quáng. Chính quyền Bắc Kinh lâu nay làm ngơ nay sẽ phải lên tiếng.
RFI tiếng Việt thân chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Mỹ miễn tăng thuế hải quan với các mặt hàng công nghệ cao nhập từ Trung Quốc. Nga tấn công Sumy, đông bắc Ukraine, đúng ngày thánh lễ khiến hơn 30 người chết, ngay sau khi đặc sứ Mỹ rời St. Petersburg. Cộng đồng quốc tế đồng thuận về nguyên tắc dự thảo hiệp ước phòng chống đại dịch toàn cầu. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe lại tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách với chủ đề chính tái triển khai lực lượng quân sự quanh kênh đào Panama, mặt trận mới của Mỹ chống Trung Quốc, tạp chí phát lần đầu ngày hôm qua.
Tái triển khai lực lượng quân sự quanh kênh đào Panama, mặt trận mới của Mỹ chống Trung Quốc. Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, món quà tầm độc của Donald Trump dành cho Tổ chức Thương mại Thế giới. Đòn thuế quan không hồi kết của Donald Trump sẽ dẫn đến những hệ quả nào? Với hơn 150 lính hiện diện trên chiến trường Ukraine, liệu có phải Bắc Kinh tham chiến tại Ukraine? Thưa quý vị, trên đây là những đề tài chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tập trung vào cuộc chiến thuế quan, liên tục tăng thuế nhắm vào hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump vẫn không quên gây áp lực đối với chính quyền nước Panama, đòi thâu tóm kênh đào Panama mà Mỹ đã xây dựng năm 1914 và chuyển nhượng cho Panama từ năm 1999. Lý do chính quyền Mỹ đưa ra là kênh đào Panama đang đứng trước mối nguy bị Trung Quốc kiểm soát. Riêng đối với Mỹ, 40% lượng container được chuyên chở qua kênh đào Panama. Đến thăm Panama, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định chính quyền Donald Trump sẽ không để Trung Quốc kiểm soát kênh đào Panama, thậm chí nhắc đến lực lượng chiến đấu hùng mạnh nhất như để răn đe Bắc Kinh không được thâu tóm kênh đào Panama. The United States of America will not allow
communist China or any other country that... Hoa Kỳ sẽ không cho phép chế độ Cộng sản Trung Quốc hoặc bất kỳ quốc gia nào khác đe dọa hoạt động hoặc tính toàn vẹn của kênh đào. Nhiều công ty có trụ sở tại Trung Quốc vẫn đang kiểm soát cơ sở hạ tầng thiết yếu trong vùng kênh đào. Điều này mang lại cho Trung Quốc khả năng tiến hành các hoạt động giám sát thông qua kênh đào Panama. Điều đó cũng khiến Panama và Hoa Kỳ kém an toàn hơn, ít thịnh vượng hơn và bớt chủ quyền hơn. Và như Tổng thống Donald Trump đã nhấn mạnh, tình trạng này là không thể chấp nhận được. Tôi muốn nói rõ ràng, kênh đào này không phải do Trung Quốc xây dựng, Trung Quốc không được vận hành kênh đào này, và Trung Quốc sẽ không được quân sự hóa kênh đào này. Cùng với Panama, chúng tôi sẽ giữ kênh đào an toàn để tàu thủy của mọi quốc gia được lưu thông, nhờ khả năng răn đe của lực lượng chiến đấu mạnh nhất, hiệu quả nhất và nguy hiểm nhất trên thế giới.
Chính quyền Mỹ lại dấn thêm một bước, đòi tái lập căn cứ quân sự tại Panama với lý do để bảo đảm an ninh cho kênh đào. Mỹ cũng đòi là các tàu quân sự của họ phải được ưu tiên di chuyển miễn phí qua kênh đào. Ngày 8 tháng 4, trong cuộc trao đổi với Tổng thống Jose Raul Moreno, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth yêu cầu Panama để Washington tái lập các căn cứ quân sự tại nước này. Dường như sự cứng rắn của Washington đã phát huy tác dụng, buộc Panama phải có sự nhượng bộ quan trọng, cho dù họ không chấp nhận để Washington tái lập căn cứ quân sự của Mỹ tại Panama. Hôm 10 tháng 4, chính quyền Panama thông báo cho phép quân đội Mỹ và các công ty quân sự tư nhân được Mỹ ủy quyền được phép sử dụng một số địa điểm, cơ sở và khu vực được chỉ định để huấn luyện, triển khai các hoạt động nhân đạo và thao dượt. Theo thỏa thuận được ký kết giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Panama, có giá trị 3 năm và có thể được triển hạn, thì các cơ sở nói trên dành cho lực lượng hai nước dùng chung nhưng vẫn thuộc sở hữu của nhà nước Panama. Từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tấn công cả đồng minh lẫn đối thủ xa gần bằng vũ khí thuế quan. Trong khi đó, Tổ chức Thương mại Thế giới chỉ còn cách bất lực đứng nhìn chính quyền Trump ngang nhiên phá hủy những nguyên tắc mà chính nước Mỹ trước đây đã góp phần tạo dựng để điều tiết thương mại toàn cầu. Cuộc thương chiến do Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động được ví như món quà sinh nhật tầm độc cho tuổi 30 của Tổ chức Thương mại Thế giới. Từ Geneva, thông tin viên đài AFI Jeremy Lange ngày 10 tháng 4 gửi về bài tương trình.
C'est comme pendant le Covid, tout le monde s'en fichait de l'OMS. Donc là, tout le monde s'en fiche un peu de l'OMC. C'est ce qui s'appelle un constat sans appel.
Giống như trong thời kỳ Covid, chẳng ai quan tâm đến Tổ chức Y tế Thế giới. Bây giờ thì cũng chẳng ai quan tâm đến Tổ chức Thương mại Thế giới nữa. Đây chính là điều được gọi là một nhận định không thể bác bỏ. Cédric Dupont là giáo sư về quan hệ quốc tế tại Graduate Institute ở Geneva. Giáo sư Cédric Dupont bình luận, quý vị đang nghe bộ trưởng của nhiều nước lên tiếng, tất cả họ đều đang tìm cách đàm phán với Washington. Ở Bruxelles hay ở Bắc Kinh, người ta nghiên cứu xem có thể làm được gì, nhưng tôi nghĩ là không có nhiều người đi vận động hành lang ở Tổ chức Thương mại Thế giới. Theo Tổ chức Thương mại Thế giới, đòn tấn công của Donald Trump sẽ làm giảm 1% lượng hàng hóa giao dịch trên toàn thế giới trong năm 2025, tức là làm giảm hàng trăm tỷ đô la, trái ngược hoàn toàn với các cam kết của Hoa Kỳ với Tổ chức Thương mại Thế giới. Giáo sư Dupont nhận định tiếp, những gì Mỹ đang làm là bất hợp pháp. Nếu họ có vấn đề với một quốc gia, thì họ nên thảo luận trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới. Nhưng Mỹ lại không làm như vậy. Đối với họ, Tổ chức Thương mại Thế giới không còn tồn tại. Washington cũng đang ngăn chặn việc gia hạn nhiệm kỳ của các thẩm phán trong cơ quan phúc thẩm của Tổ chức Thương mại Thế giới, vốn dĩ chịu trách nhiệm giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia. Tổ chức Thương mại Thế giới bị tê liệt, bị ngó lơ, bị bỏ qua, nhưng không vì thế mà chết hoàn toàn. Chuyên gia về quan hệ quốc tế của Graduate Institute giải thích thêm, 85% hoạt động thương mại không phải là thông qua Hoa Kỳ, nên phần còn lại của thế giới có thể nói rằng chúng ta có thể giải quyết vấn đề này bên ngoài và chúng ta sẽ duy trì Tổ chức Thương mại Thế giới để giữ ổn định 85% hoạt động thương mại đó. Donald Trump chưa bày tỏ mong muốn rời khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới. Thế nhưng, đối với các nhà ngoại giao, giả thuyết đó là đáng tin cậy.
Jeremy Lange, Geneva, RFI.
Cuộc đọ sức thuế quan giữa hai nền kinh tế hàng đầu Mỹ-Trung chưa có dấu hiệu ngừng lại và không báo hiệu điều gì tốt đẹp cho nền kinh tế toàn cầu, cho dù Donald Trump đã tạm hoãn áp thuế đối ứng với thế giới 90 ngày. Bà Hélène Lazare, giáo sư kinh tế tại Đại học UC Louvain Saint-Louis ở Bruxelles của Bỉ, ngày 9 tháng 4, giải thích trên đài RFI Pháp ngữ. Nếu như Hoa Kỳ rơi vào suy thoái và nhìn chung nếu cuộc đọ sức này dẫn đến sự suy thoái chung, thì quả thực Trung Quốc sẽ lâm cảnh không còn thị trường đầu ra chính cho một số lượng hàng xuất khẩu, do đó cũng có nguy cơ Trung Quốc sẽ xoay hướng sang phần còn lại của thế giới để cố gắng bán những mặt hàng mà họ không còn có thể bán một cách dễ dàng cho Hoa Kỳ nữa. Đó là chưa kể Trung Quốc sẽ tìm cách lập tỷ giá mới cho đồng nhân dân tệ, giúp cho hàng hóa của họ có khả năng cạnh tranh cao hơn bằng cách giảm giá đồng tiền của chính mình. Nhưng hậu quả không chỉ có vậy, giáo sư Hélène Lazare giải thích thêm.
Ce que Trump fait aussi, c'est qu'il instaure un climat d'incertitude qui est en tous les cas extrêmement mauvais pour les investissements des entreprises.
Điều mà Donald Trump làm còn là tạo ra một bầu không khí bất chắc, vốn dĩ là điều cực kỳ tệ hại đối với các đầu tư của các doanh nghiệp và xét về dài hạn là đối với các thị trường, đối với toàn thể các đối tác thương mại. Đối với nước Mỹ, sự thay đổi đột ngột của Trump đi ngược lại hoàn toàn những gì mà ông đã nói trước đó. Hiểu theo một cách nào đó, điều Donald Trump đang nói với tất cả thế giới là không bao giờ mọi người có thể thực sự tin tưởng chắc chắn vào thông báo của ông và rằng ông Trump có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Donald Trump như vậy là đang phá vỡ một trật tự thế giới mà Hoa Kỳ đã xây dựng trong suốt 50 năm qua. Và trong mọi trường hợp, đây không phải là điều gì tốt đẹp đối với nền kinh tế toàn cầu.
Et en tous les cas, ça ne peut pas être bon pour l'économie mondiale.
Một hôm sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Bắc Kinh biết việc có ít nhất 155 công dân Trung Quốc chiến đấu bên cạnh quân Nga tại Ukraine và chỉ trích Moscow đã lôi kéo Bắc Kinh tham chiến, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 10 tháng 4 khuyến cáo các bên cần có cái nhìn công bằng, hợp lý về vai trò của Trung Quốc và không đưa ra các phát biểu vô trách nhiệm từ ngữ trong nguyên văn. Vậy, cần nhìn nhận như thế nào về đội quân của Trung Quốc hiện diện trên chiến trường Ukraine? Trên đài RFI Pháp ngữ, chuyên gia về Trung Quốc đương đại Emmanuel Veron, nhà nghiên cứu cộng tác với Trường Hải quân và Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông Inanco ở Paris, ngày 9 tháng 4 giải thích.
Effectivement, on peut avoir dans le cadre d'une guerre, ce qui est le cas d'Ukraine, ce qui est le cas d'autres guerres, un certain nombre de combattants.
Quả thật, trong bối cảnh chiến tranh như trường hợp Ukraine và cũng như trong các cuộc chiến tranh khác, chúng ta có thể thấy rằng có một số chiến binh thuộc nhiều quốc tịch và đến từ nhiều nước khác nhau. Có thể là những người này ký hợp đồng để gia nhập hàng ngũ các lực lượng vũ trang, lực lượng dân quân hay bán quân sự. Về việc họ làm gián điệp thì theo tôi cũng không hề mâu thuẫn. Việc này bổ trợ cho việc kia. Hoàn toàn có thể có người ký hợp đồng đến từ một công ty quân sự tư nhân làm việc cho người Nga và họ có thể là tình báo cho Trung Quốc hoặc thậm chí là cho những người khác. Ngoài ra cũng có khả năng là trong số họ có những người gốc Hoa đến từ miền Đông Bắc Trung Quốc có thể là gần với Triều Tiên. Nói tóm lại trong chuyện này chúng ta vẫn còn một số điều chưa rõ ràng và không chắc chắn. Trái lại chúng ta có thể khẳng định họ nói tiếng Hoa. Điều này không có nghĩa rằng họ là người Trung Quốc nhưng họ nói tiếng Hoa. Trong chiến tranh, về cơ bản thì không có logic nào là hoàn toàn chắc chắn. Việc Trung Quốc tham chiến chỉ nên nói kiểu ám chỉ gián tiếp, nhưng đúng là người Trung Quốc có hiện diện tại đó.
Quý vị vừa nghe xong tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí thể thao của anh Vũ nói về thấy gì sao Lượt đi tứ kết cúp C1 UEFA.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình tạp chí thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, cúp C1 bóng đá châu Âu Champions League UEFA trong tuần đã khép lại với loạt trận lượt đi tứ kết màn đối đầu đỉnh cao giữa các đội bóng sừng sỏ nhất của làng bóng đá châu Âu. Cuộc cạnh tranh đã thực sự diễn ra hết sức sôi nổi và hấp dẫn. Cả 4 cặp đấu đều có kết quả chiến thắng cách biệt, hứa hẹn cuộc đua tranh ở loạt trận lượt về sẽ còn gay cấn hơn. Hai đại diện của làng bóng Anh, trong khi Arsenal trên sân nhà giành chiến thắng tưng bừng 3-0 trước nhà đương kim vô địch Champions League Real Madrid, thì Aston Villa lại thất bại nặng nề trước đại diện của làng bóng Paris Saint-Germain bằng tỷ số 1-3. Nhà vô địch Bundesliga, câu lạc bộ Bayern Munich chịu thúc thủ trên sân nhà trước Inter Milan của Serie A. Barcelona khẳng định sức mạnh bằng màn vui dập đại diện bóng đá Đức Borussia Dortmund tới 4-0. Chương trình hôm nay với sự tham gia của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi, chúng ta cùng trở lại các loạt trận lượt đi ở vòng tứ kết Champions League. Trước hết, điểm lại kết quả của các trận đấu, ông Mùi cho rằng có chút bất ngờ thú vị.
Cái kết quả cho chúng ta thấy nó cũng có những cái ngoài dự đoán. Cái trận mà có lẽ người ta cảm thấy là thú vị nhất và cũng khá là bất ngờ và gây một cái cú sốc là đương kim vô địch Real Madrid thất bại trên sân khách của Arsenal với một cái tỷ số cũng khá là đậm đà, 3-0, đó không phải là một cái tỷ số đơn giản. Rồi một cái trận nữa đó, đối đầu khá là ngoạn mục giữa Bundesliga và Serie A, đội vô địch của Bundesliga Bayern Munich thất bại trên sân nhà trước Inter Milan với một cái tỷ số cũng đơn giản là 1-2. Tuy nhiên cái tỷ số đó nó cũng sẽ tạo một cái khó khăn cho Bayern Munich ở cái lượt về. Tiếp theo, cái trận mà Barcelona thắng Borussia Dortmund 4-0, Barcelona rõ ràng là một ứng cử viên cho cái chiếc vô địch Champions League này. Đồng thời một cái trận đấu mà có lẽ đối với người hâm mộ của Pháp rất là mãn nhãn trước một Paris Saint-Germain chơi với nhiều cầu thủ Pháp trước Aston Villa đã có chiến thắng là 3-1. Những cái trận mà chúng ta nói là điều hay sẽ hứa hẹn những cái trận lượt về thì rất là hấp dẫn.
Còn một trận lượt về nữa để quyết định, nhưng theo ông thì có đội nào đã có thể gọi là chắc chắn hay là nói một cách khác là đã bước một chân vào bán kết chưa?
Như vậy thì vẫn có hai cái trận gần như là đã ngã ngũ rồi, với một cái tỷ số là quá đậm và cũng phải nói là khó mà lật được thế cờ. Lượt về, Borussia Dortmund dù chơi trên sân nhà ở trong cái trận lượt về, nhưng mà Barcelona đã dẫn trước 4-0 và lại làm cái đội là coi như là ứng cử viên số 1 cho cái chức vô địch của cái Champions kỳ này. Cho nên Borussia Dortmund chắc là phải dừng bước ở tứ kết. Khó mà có thể lật ngược lại được thế trận khi mà đã chịu thất bại với một cái tỷ số là 4-0. Tương tự như vậy thì Aston Villa cũng thua Paris Saint-Germain đến 3-1, và trước cái phong độ vượt trội trong cái mùa giải này của Paris Saint-Germain thì chắc là Paris Saint-Germain sẽ không để mất cơ hội để có mặt lại trong cái trận bán kết tiếp theo. Hai cái trận đấu đó chúng ta có thể nói ở trận lượt về gần như là nó đã ngã ngủ. Hai trận còn lại đó có thể nói là chưa biết thế nào. Trước hết là cái trận ở trên sân nhà thì Bayern Munich đã để cho cái đội vô địch Serie A Inter Milan có cái chiến thắng là 2-1. Và dù cách biệt là có một bàn nhưng mà Inter nhiều khả năng giành chiến thắng ở trong trận lượt về. Bởi lẽ là Bayern Munich hiện tại đó là họ thiếu vắng rất nhiều cái trụ cột ở trong cái đội hình hiện tại. Họ vắng thủ môn Neuer, rồi không có Upamecano là trung vệ, rồi không có cả Devi, rồi đặc biệt là tiền vệ Musiala, rồi một trong những cầu thủ bên cánh trái rất hay của Pháp là Coman, rồi cả các Gnabry cũng xuống phong độ, cho nên là họ chơi trong vị trí phòng ngự thì không biết rằng là cái trận lượt về thì có thể có những ai có thể tiếp tục. Trong khi đó thì Inter Milan chơi rất ổn định, và đặc biệt là Inter Milan là một đội bóng rất là có bại ở trên cái sân nhà của mình ở trong một hai mùa gần đây, cho nên là cái trận đó là sẽ là một cái trận rất là khó cho Bayern Munich. Tuy nhiên là Bayern Munich là một đội bóng lớn, người ta cũng có chờ đợi coi cái sự quật khởi của Bayern Munich như thế nào. Đội thứ hai đó là Arsenal thì có chiến thắng 3-3 trắng trước đội đương kim vô địch của Real Madrid, đó là cái ngoài như đó. Người ta cũng đặt vấn đề tức là liệu Real có thể tạo một cái trận đấu như trước đây đó, khi mà còn Benzema đó, thì Real Madrid trong mùa giải 2021-22 đó họ đã thắng cả ba cái đội sừng sỏ của Premier League. Ở tứ kết thì thắng Chelsea, rồi ở bán kết thì thắng Manchester City, và đến chung kết thì thắng cả Liverpool và họ giành cái chiếc vô địch. Nhưng mà lúc bấy giờ thì đó là mùa giải của Benzema, khi mà anh ta trong cái vòng playoff đó ghi đến 10 bàn thắng, trong đó có hai cái hat-trick. Thì lúc bấy giờ Real Madrid là một cái đội bóng mà phải nói là rất khó, nghĩa là có ai có thể đánh bại.
Đúng là nói đến Real Madrid thì người hâm mộ vẫn thường nhắc đến những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của câu lạc bộ này, nhưng lần này đối thủ của họ là Arsenal đang trở lại như là một thế lực lớn trong làng bóng châu Âu, và họ đang có đủ điều kiện và lợi thế so với Real Madrid. Ông có thể phân tích thế nào về tương quan của cặp đấu này ạ?
Arsenal thì phải nói rằng là trong cái mùa giải này đó, sở hữu một cái đội hình nằm trong cái top mà chúng ta nói là đội bóng bạc tỷ. Hiện nay đó thì Arsenal đã coi như ngang ngửa về mặt giá trị trên thị trường chuyển nhượng với kể cả Manchester City, rồi Real Madrid và Barcelona. Cho nên là Arsenal không phải là một cái đội bóng còn ở cái top dưới nữa, mà bây giờ đang là top đầu. Cái lợi thế của Arsenal là vì họ đã có 3-0 ở trên cái trận lượt đi. Nhưng ngược lại đó, thì Real, đó, thứ nhất là Real từ đầu tháng 4 tới bây giờ, đó, trong vòng có 8 ngày mà chơi 3 trận trên 3 mặt trận chính. Ngày 1 tháng 4 đó, ở trong cái trận bán kết, cái lượt về gọi là Real Sociedad, thì họ rượt đuổi tỷ số, và khi mà họ bị dẫn bàn trước, rồi những cái phút cuối thì họ hòa 4-4, và nhờ cái bàn thắng ra lượt đi mà họ đã lọt vào chung kết của cái cúp nhà vua. Có 4 ngày sau thì họ lại thua Valencia ở La Liga với một cái tỷ số 1-2. Rồi sau 3 ngày thì lại chơi với lại Arsenal và thua tiếp tục 3-0. Thế thì vấn đề của họ đó là trong vòng 8 ngày mà chơi đến 3 trận, mà trong cái tình trạng tức là họ lại thiếu nhiều vị trí, tức là một trong những tiền vệ phòng ngự là cầu thủ của Pháp đó, Tchouaméni không có mặt, rồi Mendy hậu vệ trái không có mặt, Sivalo là tiền vệ trung tâm cũng không có mặt, rồi Ede Militao là trung vệ cũng bị chấn thương, rồi Dani Carvajal là hậu vệ phải. Như vậy có nghĩa là họ vắng trong cái hàng phòng ngự rất nhiều cầu thủ chủ chốt. Cho nên là cái lối chơi phải thay đổi, họ buộc phải đưa Van Vest làm tiền vệ mà về đá hậu vệ phải, rồi lại Asensio phải chuyển vào đá trung vệ, thì do cái đó nó tạo cho cái lối chơi nó bị xáo trộn. Thành ra cái lợi thế mà chúng ta nói của Arsenal là lại là do Real có cái bất lợi. Thì cho nên trước cái chiến thắng này, tức là 3-0 rồi, thì phải nói rằng là nếu mà Real lật ngược lại mặc dù là trên sân nhà. Có thể là trong lịch sử thì họ đã từng có những cái trận đấu rất hay như vậy. Tuy nhiên, trước một cái đội bóng mà chúng ta nói là cũng ở trong cái top đầu, đồng thời đang khát khao để có thể bước vào đến trận bán kết, thì Real hoàn toàn có khó khăn. Nhưng mà người hâm mộ, đặc biệt là với người hâm mộ của Madrid, rất là mong muốn là Carlo Ancelotti sẽ là làm được một cái gì đó. Nhưng mà phải nói cái nhận xét chung mà chúng ta thấy thế này nè. Cái thời điểm và cuối mùa giải thường diễn ra nhiều cái trận đấu nó căng thẳng. Đó là những cái trận bán kết, chung kết của cúp quốc gia rồi các cái giải quốc tế. Và nhất là những cái cuộc đối đầu khi gặp các cái đội mà cần điểm cũng khá quyết liệt. Cho nên là nhiều cái cầu thủ bị chấn thương và làm cho cái đội hình xáo trộn, cái lối chơi cũng phải thay đổi. Nhiều vị trí cũng mất phong độ. Chuyện này nó rất thường xảy ra cho các đội bóng lớn, trong đó có Real Madrid. Không có gì lạ. Và nếu như mà mùa này Real Madrid không thể đi đến đích cuối cùng thì nó cũng là do những cái nguyên nhân cũng có cái yếu tố khách quan.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Chương trình tạp chí thể thao xin kết lại tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình tới.
Vừa rồi là tạp chí thể thao của anh Vũ. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt Tình Sao Cơn Bão, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Góc vườn âm nhạc.
Trước khi có hiện tượng La Fabian trong làng nhạc pop quốc tế, các bang Canada nói tiếng Pháp đi đầu vẫn là vùng Quebec, luôn thu hút nhiều tài năng đến từ các nước thuộc khối Pháp ngữ. Camaro hay Ribatabak đến từ Liban, tác giả Rick Allison sinh trưởng tại Bỉ, còn nay người gốc Honda sinh tại Đức, hay ca sĩ Claire Cyril sinh tại Ý nhưng lớn lên ở Pháp. Mỗi người một nét, giới nghệ sĩ lớn lên ở Canada hay đã chọn vùng đất lạnh làm nơi lập nghiệp, góp phần làm giàu thư viện âm nhạc tiếng Pháp. Chẳng hạn như trường hợp gần đây của tay đàn guitar Marco Caliri, chuyên hòa quyện hai dòng nhạc Pháp và Ý theo phong cách acoustic, hay là giọng ca soprano Giorgia Fumanti, gốc Ý, chuyên tạo dấu luyến giữa hai dòng nhạc dân ca và bản cổ điển. Về phần nữ ca sĩ Claire Cyril, cô đã có hơn 15 năm sự nghiệp ca hát, đạt đỉnh cao vào giữa những năm 1970 với khá nhiều bản nhạc ăn khách.
Cherche ton cœur, tu le devines. Alors je t'en supplie, entends ma voix qui monte dans la nuit, tendre et câline, avec le chant si doux des mandolines.
Ra đời tại vùng Lombardia, miền Bắc nước Ý, Claire Cyril đã theo bố mẹ sang Pháp sinh sống từ thời niên thiếu. Do có nhiều năng khiếu cho nên sau khi đậu bằng tú tài, cô được gia đình cho học chuyên về âm nhạc. Tốt nghiệp nhạc Việt thành phố Paris vào giữa những năm 1960, Claire Cyril lúc đầu muốn tiếp tục đeo đuổi ngành nghiên cứu ở nhạc viện. Để kiếm sống, cô chọn nghề dạy nhạc và luyện đàn. Claire Cyril ghi âm sáng tác đầu tay vào năm 1966, nhưng để nhạc phát hành lại không thành công, có lẽ cũng vì thể loại folk mà cô muốn đeo đuổi không hợp với phong trào nhạc trẻ thịnh hành ở Pháp lúc bấy giờ. Theo lời khuyên của bạn bè, Claire Cyril đến Montreal vào năm 1967 tìm cơ hội thử thời vận. Ban đầu cô nghĩ mình chỉ ở lại vài tháng, nào ngờ đất lành chim đậu, tác giả trẻ tuổi này sẽ ở lại luôn tại vùng Quebec. Trong vòng hơn một thập niên, từ năm 1967 đến năm 1982, Claire Cyril đã cho phát hành 3 album phòng thu và hơn 20 đĩa đơn.
Bao tâu giờ cũng qua đi, tình chất nồng, tình say trong mắt đã cho ta những ngày một bầu trời ngát màu xanh. Hãy subscribe.
nhiều sáng tác và biểu diễn, Claire Cyril còn chuyên soạn nhạc với hai nghệ sĩ vùng Quebec là André Rousseau và Michel Gallo. Sự hợp tác của ba tác giả này đã cho ra đời nhiều ban nhạc ăn khách, chẳng hạn như C'est ça la vie, đời là như thế, C'est le temps de partir, đến lúc ra đi. Ngoài chất giọng trong sáng, sở trường của Claire Cyril còn nằm trong cái tài soạn hợp âm, làm giàu giai điệu qua việc dùng khá nhiều nhạc cụ, nhờ vậy mà tạo ra được những lớp âm thanh phong phú.
Si la fleur cherche la lumière, le prisonnier sa liberté, moi je ne cherche qu'à te plaire. Tu ne peux en semblant de ne pas croire à mes aveux les plus fervents. Tu dis que ce sont des histoires. Qu'emportera le vent?
Sau gần 15 năm sự nghiệp sáng tác và ca hát, Claire Cyril kể từ giữa những năm 1980 trở đi, chuyển qua ngành xuất bản và điều hành các ấn bản nghệ thuật cho tập đoàn truyền thông Quebecors. Tên tuổi của Claire Cyril thường hay được gắn liền với những nhạc phẩm ăn khách như Amour Amour, tiếng gọi tình yêu, Mon cœur cherche ton cœur, tim em đập cùng tim anh, Riêng giai điệu, Après l'orage, từng được tác giả Nhật Ngân phóng tác thành nhạc phẩm Tình sau cơn bão, do các giọng ca như Ngọc Lan, Kiều Nga hay Cao Lâm trình bày. Thầm cầu mong chưa mưa tạnh, hết rồi tháng ngày hiu quạnh, bất hạnh rồi cũng qua nhanh, đêm lành những mảnh trời xanh. Thầm cầu mong cho giông bão, trên đường tình sớm qua mau, cho đôi mình gặp lại nhau, yêu thương như thuở ban đầu.
Bão tố rồi cũng qua đi, tình chợt nhau, tình say trong mắt, cho ta những ngày một bầu trời ngát màu say. Bên nhau nào ta xa, bên nhau tình ta thiết tha, những ân tình tuyệt vời hạnh phúc nào vui. Bão tố
anh không đến bên em chiều nay, ngoài kia tuyết rơi rơi, trong băng giá tim em tạ tơi, đâu đây đang tan u buồn, mắt ai vương lệ thẫn thờ, lũ chim trên cành ngủ khóc thương ai đời bơ vơ, không có anh phút về đêm này, môi mắt em xanh sao hao gầy, tuyết vẫn rơi đầy trên cây, giông tố như vô tình qua đây. Buồn ơi ta khóc thương thân mình, vắng anh căn phòng giá lạnh, nỗi cô đơn nào
Thưa quý vị, một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hoa Kỳ miễn tăng thuế hải quan với các mặt hàng công nghệ cao nhập từ Trung Quốc. Nga tấn công Sumy, đông bắc Ukraine đúng ngày thánh lễ khiến hơn 30 người chết ngay sau khi đặc sứ Mỹ rời St. Petersburg. Cộng đồng quốc tế đồng thuận về nguyên tắc dự thảo hiệp ước phòng chống đại dịch toàn cầu. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Đối sách trước đoàn thuế quan của Mỹ, thế khó của Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương thực hiện. Mời quý vị nhớ đón nghe. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do Ernada phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.